Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngày 25 tháng 12 năm 1972, như thường lệ, là một ngày lễ. Một ngày mà dù thuộc tôn giáo nào, người ta cũng thấy lòng ấm lại để đón mừng Chúa Giáng sinh, mang đến cho mỗi người một niềm tin và một niềm hy vọng mới. Hôm đó, trời mưa nhỏ hạt, không phải mưa bụi làm mát mặt của miền Bắc, cũng không phải mưa rào đổ ào xuống rồi ngừng lại của miền Nam. Trời mưa rỉ rả, cái mưa mà người ta vẫn thường gọi là mưa thối đất, kéo dài ngày này sang ngày khác, không một giây phút nhìn thấy ánh mặt trời. Cũng may, đến khoảng 9-10 giờ sáng thì tạnh mưa, mặc dầu mây đen vẫn còn nhiều và gió vẫn chưa giảm hẳn. Đầu đó có tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng về, và trên đường phố, từng đoàn người kéo nhau đi lễ. Tôi lái xe ra Mỹ Khê, một bãi biển ở bên kia bờ sông, cách thành phố chỉ dăm cây số. Mùa rét, không ai xuống tắm, và dọc theo bờ cát, chỉ có những cái quán chơ vơ, nơi buôn bán cho du khách trong dịp hè, nay bỏ trống. Tôi ngồi trên một ngọn đồi nhỏ, đốt một điếu thuốc, nhìn ra biển, nghe gió và sóng để nỗi buồn xa nhà ngắm sâu vào từng thớ thịt. Những rặng thông và phi lao ngã nghiêng theo cơn gió. Những đợt sóng y ào vọng lên như để xác định thêm cái yếu đuối và bé nhỏ của con người trước thiên nhiên. Đến gần trưa, tôi toan lên xe quay về thành phố. Nhìn qua bên kia đường, trên một ngọn đồi nằm cô độc một ngôi nhà lớn. Đó là một cô nhi viện cũng nằm trong quản hạt của Ti xã hội Đà Nẵng, do một cơ quan tôn giáo quản trị. Tôi để xe dưới chân đồi, lách qua một cái cửa gỗ rồi trèo những bậc xi măng đi lên. Ngày lễ nên không thấy ai làm việc trong văn phòng. Tôi men theo một hành lang nhỏ đến một căn nhà khác, khu nuôi trẻ sơ sinh. Qua khung cửa kính, tôi thấy 3-4 dãy nôi, mỗi chiếc đặt một đứa trẻ, có đủ loại màu da, đen, nâu, trắng, vàng, trai lẫn gái. Những đứa trẻ nằm quơ chân, múa tay trong cái thế giới của riêng mình. Ngồi ngay giữa phòng là một thiếu nữ, có lẽ còn trẻ lắm, đang bế một em bé cho bú sữa bằng một cái bình nhỏ. Làn tóc mượt và dài của cô được vắt qua một bên vai. Thấy tôi, cô ngẩng lên, chớp mắt như thẹn thùng, rồi lại cúi xuống với đứa bé. Cô nâng niu, vuốt ve, vò những sợi tóc quăng tít, mỉm cười với đôi mắt to đen như để truyền chút tình thương cho đứa hài nhi xấu số. Đứa trẻ một tay ôm ngang, tay kia quơ quơ, vói sợi dây chuyền có lủng lẳng một cây thánh giá nhỏ xíu đeo trên cổ người con gái. Nhìn nghiêng, hàng lông mi của cô cong vút, cái mũi thẳng và đôi môi hơi cong, hé ra một nụ cười hàm tiếu. Trong ánh sáng mờ mờ, tôi có cảm tưởng đã gặp hình ảnh đó trong những bức tranh tôn giáo. Thiếu nữ chăm chú cho đứa trẻ ăn, cười đùa, vỗ về nó một lát, trước khi để trở lại chỗ nằm. Lần lượt hết đứa này qua đứa khác, cùng một cách, cùng một điệu, hình như với đứa nào, cô đem cả cái tâm tình của một người mẹ trẻ trao cho đứa con thơ. Khung cảnh đó nhiều năm qua vẫn gắn liền với hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát ngự trị trong lòng tôi. Phải chăng đó là một trong muôn vàn sắc tướng của Ngài đến với thế gian này trong vai trò của một người nữ cán sự xã hội? Nhỏ một giọt nước cam lồ, xoa dịu một chút nào đó nỗi thống khổ của chúng sinh. Tôi vẫn nghĩ rằng hôm đó là một ngày lễ Noel đẹp hơn cả mà tôi được hưởng. Quan Thế Âm nguyên là một Bồ Tát. Bodhisattva nói về một người đang tiến đến trạng thái giác ngộ, on the path to awakening, và vì thế có thể dùng để chỉ chư Phật trong tương lai, hay ngay cả Phật Thích Ca khi Ngài chưa thành đạo, trong kiếp sau cùng trước khi liễu đạo, hay những tiền kiếp của Ngài. Chính vì Bồ Tát là một hình thái trung gian giữa chúng sinh và chư Phật còn ở lại thế gian, chưa nhập Niết Bàn, người ta thường không tạc tượng, vẽ tranh các Bồ Tát trong trạng thái nhập định, Samadhi, mà trong những tư thế năng động hơn. Theo kinh điển và truyền thuyết Phật giáo Đại Thừa, thì trong vô số các vị Bồ Tát, có 4 vị là quan trọng nhất, gồm có Văn Thù, Manjuri, Phổ Hiền Samantha Barbara. Địa tạng: Christy Gapaha. Và quan âm: Avalokiteshvara. Bốn vị Bồ Tát đó có liên hệ rất sâu xa với chúng sinh ở cõi Ta Bà, và khi truyền vào Trung Nguyên, bốn vị Bồ Tát này cư ngụ nơi bốn đại danh sơn của Trung Hoa là Ngũ Đài, Nga Mi, Phổ Đà và Cửu Hoa. Ngũ Đài Sơn ở tỉnh Sơn Tây là đạo trường của Văn Thù Bồ Tát. Núi Nga Mi ở tỉnh Tứ Xuyên là đạo trường của Phổ Hiền Bồ Tát. Cửu Hoa Sơn thuộc tỉnh An Huy là đạo trường của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Còn Nam Hải Phổ Đà Sơn, tỉnh Triết Giang là đạo trường của Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm hay Quan Thế Âm Bồ Tát được đề cập đến trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, gọi tắt là Kinh Pháp Hoa hay Liên Hoa. Saddhamma Bhandarika Sutra hay Lotus Sutra. Phẩm thứ 25. Trong kinh này, một vị Bồ Tát tên là Avalokiteshvara, cũng còn gọi là Quan Thế Âm, Quán Tự Tại, Quan Thế Tự Tại, hay dịch âm là A Bà Lô Cát Để Xá Bà La, là vị Bồ Tát đứng ở phía bên trái của Phật A Di Đà. Kinh Liên Hoa được Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập Kuramajiva ghi chú. Tên Hán là Đồng Thọ, người gốc Ấn Độ, từ một tiểu quốc ở vùng Bắc Pakistan, tên là Tasila, là một dịch giả trứ danh từ chữ Phạn sang chữ Hán. Ông đã cố chuyển ngữ nội dung sâu xa của kinh điển thay vì chỉ dịch đúng nghĩa từng câu từng chữ như những dịch giả khác. Hết ghi chú. Dịch ra Hán văn vào năm 406 và nhiều học giả cho rằng chính từ bản dịch này mà Quan Thế Âm Bồ Tát đã trở thành một nữ thần, vì 7 trong số 33 pháp tướng của Quan Âm là hình dáng một người đàn bà. Thích Trí Tịnh dịch ra tiếng Việt nguyên văn như sau. 1. Lúc bấy giờ, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên Quan Thế Âm? Phật bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sinh chịu các khổ não, nghe Quan Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh, Quan Thế Âm Bồ Tát tức thời xem xét tiếng tâm kia, đều được giải thoát. Nếu có người trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, vì do sức uy thần của Bồ Tát này được như vậy. Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này liền được chỗ cạn. Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sinh vì tìm vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, các thứ báu vào trong biển lớn, giả sử gió lớn thổi ghe thuyền của kia trôi tắp nơi nước quỷ la sát, trong khi ấy nếu có nhẫn đến một người xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thời các người đó đều được thoát khỏi nạn quỷ la sát, do nhân duyên đó mà tên gọi Quan Thế Âm. 2. Nếu lại có người sắp sẽ bị hại xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thời dao gậy của người cầm liền gãy từng khúc, người ấy được thoát khỏi. Nếu quỷ dạ xoa cùng la sát đầy trong cõi Tam Thiêu Đại Thiên muốn đến hại người, nghe xưng hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thời các quỷ dữ đó còn không có thế dùng mắt dữ mà nhìn người, huống chi làm hại được. Dầu lại có người hoặc có tội hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thảy đều đứt rã, liền được thoát khỏi. Nếu có kẻ oán tặc đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báu trải qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người xướng rằng: Các thiện nam tử chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô úy thí cho chúng sinh, các ông nếu xưng danh hiệu thời sẽ được thoát khỏi oán tặc này. Các người buôn nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền được thoát khỏi. Vô tận ấy, Quan Thế Âm Bồ Tát sức uy thần cao lớn như thế. 3. Nếu có chúng sinh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, liền được ly dục. Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa lòng giận. Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa ngu si. Vô tận ý, Quan Thế Âm Bồ Tát có những sức uy thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sinh thường phải một lòng tưởng nhớ. Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát, liền xin con trai phúc đức trí tuệ. Giả sử muốn cần con gái, bèn xin con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng phúc đức, mọi người đều kính mến. Vô tận ý, Quan Thế Âm Bồ Tát có sức thần như thế. 4. Nếu có chúng sinh cung kính lễ lạy Quan Thế Âm Bồ Tát, thời phúc đức chẳng luôn mất, cho nên chúng sinh đều phải thụ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý, nếu có người thụ trì danh tự của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn thức uống y phục, giường nằm thuốc thang, ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Vô tận ý thưa, bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói, nếu lại có người thụ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, nhẫn đến một thời lễ lạy cúng dường, thời phúc của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể tận cùng. Vô tận ý, thụ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô biên phúc đức lợi ích như thế. 5. Ngài Vô Tận Ý bạch Phật rằng, Thế Tôn, Quan Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi Ta Bà như thế nào, sức phương tiện việc đó thế nào? Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát, thiện nam tử, nếu có chúng sinh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật, được độ thoát thời Quan Thế Âm Bồ Tát, liền hiện thân Phật, mà vì đó nói Pháp. Người đáng dùng thân duyên giác được độ thoát, liền hiện thân duyên giác mà vì đó nói Pháp. Người đáng dùng thân thanh văn được độ thoát, liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói Pháp. Người đáng dùng thân Phạm Vương được độ thoát, liền hiện thân Phạm Vương mà vì đó nói Pháp. Người đáng dùng thân Đế Thích được độ thoát, liền hiện thân Đế Thích mà vì đó nói Pháp. Người đáng dùng thân Tự Tại Thiên được độ thoát, liền hiện thân Tự Tại Thiên mà vì đó nói Pháp. Người đáng dùng thân Đại Tự Tại Thiên được độ thoát, liền hiện thân Đại Tự Tại Thiên mà vì đó nói Pháp. Người đáng dùng thân Thiên Đại Tướng Quân được độ thoát, liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân mà vì đó nói Pháp. Người đáng dùng thân Tỳ Sa Môn được độ thoát, liền hiện thân Tỳ Sa Môn mà vì đó nói Pháp. Người đáng dùng thân Tiểu Vương được độ thoát, liền được thân Tiểu Vương mà vì đó nói Pháp. Người đáng dùng thân Trưởng Giả được độ thoát, liền hiện thân Trưởng Giả mà vì đó nói Pháp. Người đáng dùng thân Cư Sĩ được độ thoát, liền hiện thân Cư Sĩ mà vì đó nói Pháp. Người đáng dùng thân Tể Quan được độ thoát, liền hiện thân Tể Quan mà vì đó nói Pháp. Người đáng dùng thân Bà La Môn được độ thoát, liền hiện thân Bà La Môn mà vì đó nói Pháp. Người đáng dùng thân Tỷ Khiêu, Tỷ Khiêu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di được độ thoát, liền hiện thân Tỷ Khiêu, Tỷ Khiêu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di mà vì đó nói Pháp. Người đáng dùng thân phụ nữ của Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tể Quan, Bà La Môn được độ thoát, liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói Pháp. Người đáng dùng thân Đồng Nam, Đồng Nữ được độ thoát, liền hiện thân Đồng Nam, Đồng Nữ mà vì đó nói Pháp. Người đáng dùng thân Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Cùng Phi Nhân được độ thoát, liền đều hiện ra mà vì đó nói Pháp. Người đáng dùng thân Chấp Kim Cang Thần được độ thoát, liền hiện Chấp Kim Cang Thần mà vì đó nói Pháp. Vô tận ý, Quan Thế Âm Bồ Tát do thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sinh, cho nên các ông phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đó, ở trong chỗ nạn gấp, sợ sệt hay ban sự vô úy, cho nên cõi Ta Bà này đều gọi Ngài là Vị Thúy Vô Úy. Ghi chú, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, in lần thứ 6, Chùa Khánh Anh, Paris, trang 507-514, hết ghi chú. Theo sách vở, Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát, được định nghĩa là người trên cầu giác ngộ, dưới hóa chúng sinh. Thích Nhất Hạnh định nghĩa Quan Thế Âm là người có thể lắng nghe và thông cảm được âm thanh của thế gian, tiếng kêu của khổ não. Ghi chú, chúng tôi chỉ để pháp danh mà không gọi bằng phẩm trật để tôn trọng sự bình đẳng của tất cả các vị tu hành, hết ghi chú. Ông cũng giải thích thêm là lắng nghe không phải là phán xét, phê bình, kết án hay đánh giá, mà chỉ với một mục tiêu duy nhất là giúp con người bớt đau khổ. Thông cảm là sự quan tâm sâu xa về nỗi đau khổ của người khác để cho họ được thư thái hơn, mặc dầu không có nghĩa là phải chịu sự đau khổ thay thế cho họ, cũng như một y sĩ làm cho bệnh nhân bớt đau đớn, nhưng không cần phải thí nghiệm cái đau đớn đó cho chính mình. Phép tu bằng cách lắng nghe và thông cảm đó gọi là nhĩ căn viên thông, nghĩa là nghe bất cứ điều gì đều thu vào tâm, nhưng không nghe bằng cái tâm phân biệt, cái thức phân biệt, mà bằng như lai tạng, bằng cái thanh tỉnh tính. Cứ theo kinh điển, Quan Thế Âm nguyên là người con trưởng của một vị vua tại Ấn Độ tên là Bất Tuân, cùng với cha và em theo Phật Thích Ca tu hành, sau được cải danh vua cha thành Phật A Di Đà, Amitabha. Còn hai người con là hai vị Bồ Tát, một người là Quan Thế Âm Avalokitesvara và một người là Đại Thế Chí Mahathamaprata. Ba cha con gọi là Tây Phương Tam Thánh. Theo Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn, Bất Tuân được Phật Thích Ca đặt tên đó mà vì chúng sinh nếu khổ não gọi tên Ngài, Bồ Tát tức thời thấy được tiếng nói, đều được giải thoát, nên gọi là Quan Thế Âm. Ghi chú, khổ não chúng sinh, nhất tâm xưng danh, Bồ Tát tức thời quán kỳ âm thanh, giai đắc giải thoát, dĩ thị thanh Quan Thế Âm, hết ghi chú. Cũng có khi Phật Quan Âm được miêu tả như là vị Phật đưa thuyền cứu hộ để đưa các linh hồn về nơi Tây Phương Cực Lạc, tịnh độ, là nơi chúng sinh được đi đầu thai kiếp khác, cho đến bao giờ giác ngộ thành Phật thì thôi. Khi nói đến Quan Thế Âm Bồ Tát, người ta nghĩ ngay đến một vị thần pháp lực vô biên, biến hóa vô cùng. Theo lịch sử, Phật giáo truyền vào Trung Hoa đến đời Đường, vì tên của Đường Thái Tông, có chữ Thế, Lý Thế Dân, nên dân chúng kiên, giảng hóa thành Quan Âm. Phật Quan Âm được kể lại dưới nhiều câu chuyện khác nhau, nhưng tất cả đều nói lên đức tính hy sinh và nhẫn nhục. Cũng có khi Phật Quan Âm xuất hiện như một Bồ Tát quyền phép, có khả năng hàng phục được yêu ma như trong Tây Du Ký. Ở Việt Nam, Quan Âm gắn liền với Thị Kính, một người con gái bị nhiều oan khiên trong đời sống còn tại thế, cũng như khi đã xuất gia tu hành. Câu chuyện đó được diễn lại dưới hình thức thi ca cũng như trong những vở chèo cổ. Ở Trung Hoa, hiện thân của Phật Quan Âm là công chúa Diệu Thiện, tuy bị vua cha đày đọa nhưng không oán hờn, vẫn chấp nhận mọi hy sinh để đi đến giải thoát. Tiểu sử của Phật Quan Âm có rất nhiều, mỗi nơi một khác, được tạo dựng theo từng khung cảnh và tập quán. Trong chính sử cũng có, mà giả sử cũng có. Mỗi quốc gia lại có những truyền thuyết riêng, nhưng đều nhấn mạnh đến đức hy sinh và nhẫn nhục của Bồ Tát trước khi thành đạo. Sách Nam Chiếu Giả Sử của Hồ Úy Giao chép: tại núi Điểm Thương, ngọn Ngũ Đài Phong, có một cái hang gọi là Dương Khê, là nơi Quan Âm đại sĩ nhốt quỷ La Sát. Về sau, người ta xây chùa, nơi đó gọi là La Sát Cát. Khi nghiên cứu về những bức bích họa và Phật tượng tìm thấy tại Đôn Hoàng. Có rất nhiều hình tượng Phật Quan Âm, nhưng tất cả đều là đàn ông. Trên mép có một bộ ria. Các sách Pháp Uyển Chu Lâm và Thái Bình Quảng Ký cũng viết về Phật Quan Âm là đàn ông. Trong Kinh Phật, chép Quan Âm là Phật của quá khứ đã thành chính quả muôn lượng kiếp trước, có hiệu là Chính Pháp Quang Minh Như Lai. Kinh Hoa Nghiêm nói rõ hơn là khi đến núi Phổ Đà, thấy trong rừng nham thạch kim cương có một người đàn ông dũng mãnh ở giữa, chung quanh là chư Đại Bồ Tát nghe giảng Pháp. Tuy nhiên, Phật Kinh cũng chép là để phổ độ chúng sinh, Phật Quan Âm đã biến hóa ra nhiều loại hình tướng khác nhau, nên dù dưới hình thức nào cũng không phải là mâu thuẫn với kinh điển. Chính vì thế, trong các chùa chiền, miếu mạo hiện nay, người ta thấy có rất nhiều pháp tướng khác nhau như Lục Diện Quan Âm, Thất Diện Quan Âm và cả đến Tam Thập Tam Diện Quan Âm như trong Kinh Pháp Hoa mô tả. Riêng ở nước ta, pho tượng Quan Âm nổi tiếng nhất có lẽ là Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay tạc vào thế kỷ thứ 17, hiện để tại chùa Bút Tháp, Bắc Ninh. Như thế, hình tướng của một người đàn bà đứng trên tòa sen, tay cầm nhành dương liễu hay bình nước cam lồ cũng là một trong những biến tướng của Quan Âm mà thôi. Thế nhưng, do đâu, vì đâu và thời kỳ nào, từ một người đàn ông biến thành một người đàn bà vẫn là một đề tài mà nhiều nhà nghiên cứu còn đang tìm hiểu. Từ thế kỷ thứ 5 trở về trước, Quan Thế Âm Bồ Tát luôn luôn được miêu tả như một người đàn ông với hình dáng rất thanh tú. Trong các hang động ở Long Môn, Lạc Dương, Hồ Nam, nơi có nhiều thánh tích Phật giáo, có 22 tượng Quan Âm được tạc trong khoảng năm 500 đến năm 540. Nhưng từ khoảng năm 650 đến 690 thì có đến 44 tượng Quan Âm. Chứng tỏ càng ngày người ta càng nghiêng về việc thờ cúng ảnh tượng của Phật A Di Đà và Quan Âm để xin được cứu độ và ban phát ân phúc. Viện Bảo tàng Anh Quốc hiện nay còn tàn trữ một pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tạc từ thời Lục Triều, năm 550, 577, dưới hình dáng một người đàn ông. Thế nhưng từ thế kỷ thứ 8 trở đi thì Quan Thế Âm Bồ Tát được miêu tả như một người đàn bà. Theo nhà sử học Trung Hoa Lý Bách Dược, chuyên nghiên cứu về thời kỳ nhà Đường bên Tàu, viết trong Bắc Tề Thư, vào thời Nam Bắc Triều, vua Tề Võ Thành bị bệnh, nằm mơ thấy Quan Thế Âm trong hình dáng một người đàn bà đẹp. Việc nhà vua nằm mơ đó không biết thật hư thế nào, nhưng trước đời Đường, trong những bức họa của dân gian, thì Quan Âm Bồ Tát đã được vẽ thành hình một người đàn bà rồi. Từ giữa và đến cuối thế kỷ thứ 9 trở về sau, tại Trung Hoa, Quan Thế Âm Bồ Tát hoàn toàn được miêu tả dưới hình dáng một người đàn bà cho tới ngày nay. Giải thích thông thường nhất là đạo Phật truyền vào Trung Hoa đã bị biến dạng, không còn như nguyên thủy, và ít nhiều pha trộn với những hình tượng tôn giáo bản xứ, trong đó lý thuyết âm dương được thêm vào. Và bên cạnh chư Phật trong nam thân, có một vị Phật trong nữ thân đứng song song. Có lẽ vì người ta thấy Phật A-di-đà quá cao siêu, nên việc tiếp xúc trở nên úy kỵ và khó đối thoại, nên tín đồ đã xây dựng nên một vị Bồ Tát có thể làm trung gian để truyền đạt với những hình thức gần gũi hơn, kể cả xuất xứ, ngôn ngữ thể hiện cái thân cận mà con người thường đến với người mẹ của mình mỗi khi cần tâm sự hay nương tựa. Âu Dương Phi trong Chư Thần Truyền Kỳ, Mục Quan Thế Âm, giai đoạn phát triển của Phật giáo dưới thời Nam Bắc Triều đã phát sinh ra một tầng lớp nữ giới tu hành, Tỳ Khưu Ni và Ưu Bà Di. Kể cả quần chúng và giới quý tộc đã phát sinh ra một vị Phật trong nữ thân mang danh hiệu Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Và từ đó, vị Phật vốn dĩ là con trưởng của một vị vua Ấn Độ kia không còn mấy ai biết đến. Quan Thế Âm Bồ Tát đã thay thế hình ảnh bà Tây Vương Mẫu trong thần thoại để trở thành một vị thần độ trì dưới nhiều hình thức, kể cả độ cho người muốn cầu con hay cầu tài. Một thuyết khác cũng đáng quan tâm là Phật Quan Âm được hình thành trong giai đoạn mà nhiều tôn giáo được truyền vào Trung Nguyên, trong đó có cả những tôn giáo của Trung Đông thời kỳ Hán Đường, một giai đoạn mà nhiều nền văn minh và văn hóa được chấp nhận sinh hoạt song song. Trong thời kỳ đó, quan niệm tôn giáo chưa có ý phân biệt một cách chặt chẽ, mà hầu như bất cứ quan điểm nào thích hợp với nhu cầu của đại chúng đều được chấp nhận và áp dụng. Trong thời kỳ đầu, Phật giáo du nhập vào Trung Hoa và Việt Nam như một tư tưởng triết học và được dung hòa với những quan điểm văn hóa đã có sẵn, thường chỉ lưu hành trong giới quý tộc và trí thức. Tuy nhiên, khi Phật giáo truyền xuống những tầng lớp quần chúng khác, Phật giáo cũng như các tôn giáo khác từ Trung Đông và châu Âu đã biến thể theo nhu cầu và quan điểm của người dân cho gần gũi hơn với sinh hoạt hàng ngày. Có lẽ vì thế mà đến nay Quan Âm thường được ghi chép trong những sách vở thuộc loại huyền thoại, mythology, về những vị thần được thờ cúng trong dân gian. Ghi chú, nếu đứng trên góc cạnh đó, những nữ thần khác ở nước ta như bà chúa Liễu Hạnh, bà Đen, bà chúa xứ núi Sam, thiên hậu nương nương, vân vân, hay những hiện tượng gọi là phép lạ của những tôn giáo khác được hiện thân dưới hình dạng một người đàn bà ở Lourdes, Fatima, Lavan, cũng cùng có chung một mẫu số. Hết ghi chú. Những sinh hoạt đó đã pha trộn những hình thái đa thần của người thời sơ khai với các cơ sở triết học của tôn giáo từ bên ngoài. Và vì thế, một hình tượng Quan Âm được hình thành, vừa như một Bồ Tát cứu độ, vừa là một vị thần phù trợ, lại là một đối tượng để người đời cầu xin mỗi khi có sự không toại ý. Biểu tượng đó rất có thể đã vay mượn ít nhiều từ Đức Bà Maria của Thiên Chúa Giáo, cũng được du nhập cùng thời kỳ này. Sandy Butcher, trong tác phẩm Discovering Quan Yin, Buddhist Goddess of Compassion, đã nhận định là nét tương tự của bà Quan Âm với Đức Mẹ, nhất là tà áo dài trắng, đến từ ảnh hưởng của những tín đồ Thiên Chúa Giáo đầu tiên đến Trung Hoa mang theo pho tượng của Mẹ Đồng Trinh. Lẽ dĩ nhiên, nhiều người giải thích rằng Quan Thế Âm Bồ Tát có quyền năng biến thành nhiều hình tướng khác nhau và việc hóa thân thành một người đàn bà cũng không có gì lạ, nhưng việc quần chúng chọn một hình tượng một người đàn bà thánh thiện và từ bi có những nguyên ủy văn hóa hơn chỉ là tôn giáo. Người Trung Hoa vốn chủ trương mọi vật đều có hai mặt âm dương, và chính những tôn giáo cố hữu của họ trong truyền thuyết cũng có sự đối đãi đó, và rất có thể một hình ảnh Tây Vương Mẫu của đạo giáo cũng ảnh hưởng nhiều đến việc xây dựng một hình ảnh Quan Âm. Chính vì thế, Quan Thế Âm Bồ Tát đã trở thành một vị nữ thần Goddess có quyền ban ân phát phúc, và chính cái quyền năng đó được người ta biết đến nhiều hơn, phù hợp với nhu cầu bình thường là có một đấng thiêng liêng để đòi hỏi một đặc ân, dễ thân cận hơn chủ trương của nhà Phật tự độ, tự đốt đuốc lên mà đi. Chính yếu dựa vào công phu tu tập của chính mình, chứ không ai có thể giúp mình giải thoát, hay quan niệm của Nho gia quỷ thần kính nhi viễn chi, lấy việc tu thân làm gốc. Và chính từ đó, hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát được biến chuyển theo thời gian và không gian. Đến thế kỷ thứ 12, truyền thuyết về công chúa Diệu Thiện Mi Xiao San, sống vào khoảng năm 700 trước công nguyên, được truyền tụng để làm nền tảng cho Phật Bà Quan Âm, càng củng cố quan điểm của Quan Thế Âm Bồ Tát là một nữ thần. Người ta cũng tin rằng, nơi núi Phổ Đà, nằm trong quần đảo Chu San, tại vùng biển Triết Giang, trở thành một thánh địa, vì người ta bảo rằng công chúa Diệu Thiện đã tu ở đây 9 năm và khi liễu đạo rồi trở thành một vị thần cứu giúp những người lâm nạn ngoài biển khơi. Chính vì thế, Quan Thế Âm Bồ Tát dưới danh hiệu Mã Tổ đã trở thành vị thần hộ mạng của những người làm nghề chài lưới. Núi Phổ Đà trở thành một địa điểm hành hương của một số đông tín đồ từ những nơi xa xôi như Mãn Châu, Mông Cổ, Tây Tạng, đã có lúc có tới hơn 100 ngôi chùa với hàng ngàn sư sãi. Người ta cũng truyền tụng sự hiện thân của Quan Thế Âm Bồ Tát tại những vùng biển chung quanh và nhiều phép lạ được thực hiện. Những hình tướng của Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát vốn được coi như một hình ảnh của Phật A Di Đà, nên nhiều hình tượng Quan Âm có một hình tượng Phật A Di Đà ngay trên mũ. Thông thường nhất, hình ảnh Quan Âm là một người đàn bà áo trắng tha thướt, đứng trên tòa sen, tay cầm một bông sen, hay bình nước cam lồ. Cũng có khi Quan Âm được miêu tả với hai đứa trẻ ở bên cạnh, Thiện Tài Đồng Tử và Long Vương Nữ. Và từ hình ảnh đó, Quan Âm được coi như một nữ thần để cầu xin con cái. Bốn chữ Quan Âm Tống Tử thường được viết hay khắc trên những tặng phẩm để chúc tụng những gia đình hiếm hoi. Tuy nhiên, Quan Thế Âm Bồ Tát còn được gọi dưới nhiều danh xưng khác như Cứu Khổ Cứu Nạn, Đại Từ Đại Bi, Thiên Thủ Thiên Nhãn, Nam Hải Bồ Tát, Bạch Y Đại Sĩ. Quan Thế Âm Bồ Tát được thờ phụng tại nhiều quốc gia dưới nhiều tên khác nhau như Kanon, Kanjong, Nhật Bản, Guanin, Wunxin, Trung Hoa, Spian Rasgis, Tây Tạng, Nidu Baru Cheshi, Mông Cổ và Quan Âm, Việt Nam. Mỗi quốc gia lại tạc hình tượng Quan Âm theo văn hóa và y phục riêng của họ. Ghi chú, cũng như hình ảnh bà Maria và chúa Hài Đồng đã được Việt hóa mặc y phục và hình dáng của người Việt Nam. Báo Thời Luận trong số đặc biệt về ngày Giáng sinh năm 2000 có đăng một bức tranh của Phạm Hoàng vẽ bà Maria mặc áo tứ thân rất đẹp, và nếu bảo rằng đây là tranh vẽ Phật Quan Âm thì cũng không sai. Hết ghi chú. Những hình ảnh đó đã được lưu lại dưới hình thức bích họa, phù điêu, mạng đà la, tượng, tháp, vân vân. Hình ảnh đầu tiên ở Ấn Độ có thể đã mô phỏng theo hình ảnh Brahma, đấng sáng tạo trong đạo Bà La Môn, hoặc thần Shiva. Tại Tây Tạng, người ta tin rằng Đạt Lai Lạt Ma là hóa thân của Phật Quan Âm. Ở Trung Hoa, Nhật Bản hay Việt Nam, Quan Thế Âm Bồ Tát có 33 hình tướng. Đúng ra có rất nhiều hình tướng, nhưng chỉ có 33 hình tướng được đặt tên, tượng trưng cho sự biến hóa thần thông và tùy theo cảnh ngộ mà thay đổi. Louis Frederick trong Bất Điêm Flammarion Iconographic Guides có chụp lại 33 hình tướng đó với những tên sau đây: 1. Dương Liễu Quan Âm, 2. Long Đầu Quan Âm, 3. Trì Kinh Quan Âm, 4. Viên Quang Quan Âm, 5. Du Hí Quan Âm, 6. Bạch Y Quan Âm, 7. Liên Ngọa Quan Âm, 8. Lung Kiến Quan Âm, 9. Thí Lạc Quan Âm, 10. Ngư Lạm Quan Âm, 11. Đức Vương Quan Âm, 12. Thủy Nguyệt Quan Âm, 13. Nhất Diệt Quan Âm, 14. Thanh Đầu Quan Âm, 15. Uy Đức Quan Âm, 16. Duyên Mệnh Quan Âm, 17. Chúng Thực Quan Âm, 18. Nham Lộ Quan Âm, 19. Năng Tỉnh Quan Âm, 20. A Nậu Quan Âm, 21. A Ma Quan Âm, 22. Diệp Y Quan Âm, 23. Lưu Ly Quan Âm, 24. Đa Chúng Tôn Quan Âm, 25. Cáp Lỵ Quan Âm, 26. Lục Thời Quan Âm, 27. Phổ Bi Quan Âm, 28. Mã Lan Phụ Quan Âm, 29. Hợp Chưởng Quan Âm, 30. Nhất Như Quan Âm, 31. Nhất Nhị Quan Âm, 32. Trì Liên Quan Âm, 33. Sái Thủy Quan Âm. Thực tế, 33 hình tướng đó cũng không nhất định và mỗi nơi có những thay đổi ít nhiều, cũng như ý nghĩa của mỗi hình tướng cũng không đồng nhất. Một quan điểm chung là vì Quan Thế Âm Bồ Tát thay đổi tùy theo thời gian, không gian và thích ứng với hoàn cảnh, những thay đổi có thể nói là vô tận, và ở nước ta thường nói đến Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, cũng để chỉ sự biến hóa thần thông của Quan Âm. Phật Quan Âm khi được tạc theo hình tượng nghìn mắt nghìn tay thì thường có 42 cánh tay. Mỗi tay cầm một món pháp bảo như thiền trượng, cung tên, mặt trăng, bông sen, đám mây, kinh Phật, bình bát, chuông, vân vân, và hai tay chắp lại, hai tay bắt ấn. Người ta cũng hay nhắc đến Quan Âm với 11 đầu, thường đặt trên mũ của Quan Âm, để nhắc đến những đức tính của Ngài khi phải chiến thắng tham dục, ngõ hầu đạt tới được cảnh giới Niết Bàn và năng lực giúp đỡ chúng sinh giải thoát. Nói tóm lại, Quan Thế Âm Bồ Tát thể hiện lòng bi, Karuna, cho nên người ta còn gọi Phật Quan Âm là Bậc Đại Bi, Mahakarunika, cùng với Bát Nhã, Prajna, là hai dạng của Phật tính. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng thể hiện nguyện lực của Phật A-di-đà, và với lòng từ bi vô lượng, thể hiện sức mạnh huyền diệu cứu giúp mọi chúng sinh quán tưởng đến ngài khi gặp hiểm nguy. Ghi chú: Chân Nguyên và Nguyễn Tường Bách, Từ điển Phật học, nhà xuất bản Thuận Hóa, năm 1999, trang 346, hết ghi chú. Hình ảnh Quan Âm tuy có ít nhiều khác với quan điểm nguyên thủy của Phật giáo và gần gũi với những thần linh hơn, nhưng qua những trau chuốt của con người, từ những sự tích về đức kiên trinh, nhẫn nhục, bao dung, hỷ xả, Phật Quan Âm cũng như nhiều nữ thần khác của nhân loại đã thể hiện một triết lý sống cao đẹp mà Phật giáo luôn luôn hoằng dương. Này La Hầu La, con hãy học cách hành xử của đất. Dù người ta có đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch và thơm tho như hoa hương, nước ngọt và sữa thơm, hoặc người ta có đổ lên đất những thức hôi hám và dơ giấy như máu mủ, nước tiểu, đàm giải và phân rác, thì đất cũng tiếp nhận những thứ ấy một cách rất thản nhiên, không vướng mắc, tự hào và cũng không oán hờn hay tủi nhục. Tại sao? Tại vì đất là địa đại, có dung tích rộng lớn, có khả năng tiếp nhận và chuyển hóa. Nếu tâm con rộng lớn vô lượng như đất, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả mọi bất công và oan ức, và những thứ ấy sẽ không thể làm cho con buồn tủi và khổ đau. Này La Hầu La, con hãy học cách hành xử của nước. Dù người ta có đổ xuống nước những chất thơm tho đẹp đẽ, hoặc giặt rửa trong nước những thứ dơ bẩn và hôi hám, thì cũng không phải vì thế mà nước bị vướng mắc, tự hào hoặc cảm thấy oán hờn và tủi nhục. Tại sao? Tại vì nước là thủy đại, có dung tích rộng lớn, có khả năng lưu chuyển, có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả những gì đã tiếp nhận. Nếu tâm con rộng lớn, bao la, vô lượng như nước, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả mọi bất công và oan ức, và những thứ ấy sẽ không thể làm cho con buồn tủi và khổ đau. Này La Hầu La, con hãy học cách hành xử của lửa. Lửa có thể tiếp nhận và đốt cháy mọi thứ, dù là những cái xấu xa dơ bẩn, mà lửa vẫn không vì thế mà cảm thấy tủi nhục, buồn khổ và chán chường. Tại sao? Tại vì lửa là hỏa đại, có dung tích rộng lớn, có khả năng thiêu đốt và chuyển hóa tất cả những gì người ta đem tới. Nếu tâm con không kỳ thị, không vướng mắc, con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả mọi bất công và oan ức, và những thứ ấy sẽ không thể nào làm xáo trộn được hạnh phúc và bình an trong con. Này La Hầu La, con hãy học cách hành xử của gió. Gió có thể tiếp nhận, thổi đi và chuyển hóa mọi mùi hương, dù thơm, dù thối, mà không bị vướng mắc, tự hào hoặc buồn khổ hay tủi nhục. Vì sao? Vì gió là phong đại, có dung tích rộng lớn, có khả năng di động phi thường. Nếu tâm con rộng lớn, nếu tâm con có khả năng chuyển hóa và di động, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả mọi bất công và oan ức mà những kẻ khác trút lên con. Và những thứ ấy sẽ không thể nào làm xáo trộn được sự bình an và hạnh phúc trong con được. Ghi chú: Nhất Hạnh, Sự Tích, Quan Âm Thị Kính, Lá Bối, năm 1997, trang 87-89, hết ghi chú. Viết ngày lễ Giáng sinh năm 2000. Linh Chi. Ngoại sử chép rằng, trong một tiệc tân niên đại các sứ thần ngoại quốc, Từ Hy Thái Hậu nhà Thanh đã tổ chức một bữa ăn gồm tổng cộng 365 món, kéo dài 7 ngày 7 đêm, mỗi ngày có một món đặc biệt. 7 món cho 7 ngày là linh chi, thượng tinh, sơn dương trùng, chuột bạch bao tử, ốc khỉ, trứng cong và heo sữa, nhũ trư. Bữa tiệc kéo dài từ sáng mồng 1 đến mồng 7 tháng Giêng. Những món ăn đãi thực khách dĩ nhiên là cầu kỳ, không phải chỉ vì bào chế công phu, mà còn cả tìm tòi, săn bắt hay nuôi dưỡng rất kỹ lưỡng. Thế nhưng, linh chi là cái gì mà được đưa lên hàng đầu trong danh sách của thực đơn 365 món? Phải chăng đó là những cái nấm màu đen xì, bóng nhảy mà chúng ta vẫn thấy người ta để hàng rổ trong các tiệm thuốc bắc? Lẽ đâu linh chi lại dễ dàng đến thế? Không, chính loại nấm đó tên gọi linh chi là dược thảo đứng đầu trong Thần Nông Bản Thảo Kinh, Bản Thảo Kinh tên nguyên thủy là Thần Nông Bản Thảo Kinh, được hình thành từ khoảng cuối đời Đông Hán, là của người sau thác danh họ Thần Nông sáng tác. Tác phẩm này tập hợp những kinh nghiệm về dược vật từ đời Hán trở về trước, tất cả 365 loại, trong đó thực vật chiếm đa số 252 vị, kế là động vật 67 vị và sau cùng là khoáng vật 46 vị, và có thể coi là cuốn sách về dược học đầu tiên của Trung Hoa. Cuốn kinh này chia các vị thuốc ra làm 3 loại: thượng, trung và hạ phẩm. Linh chi là dược loại đứng đầu của thượng phẩm, trên cả nhân sâm, là một dược thảo được xem là kỳ diệu, có rất nhiều hiệu năng, dùng lâu không hại, có thể giúp người ta diên niên trường thọ. Thời trước, chỉ có vua chúa và vương hầu biết tới, chứ người bình dân thì chỉ nghe mà không mấy khi được gặp. Cây nấm đó còn mang nhiều huyền thoại, còn lạ lùng hơn cả nhân sâm. Người ta bảo rằng nấm này chỉ mọc tại những khu rừng hoang vu vào thời điểm nhất định, mà không phải là người có duyên phận lớn thì không gặp được. Những khối ngọc tạc theo hình chiếc nấm này gọi là ngọc như ý, tượng trưng cho sống lâu. Ta thấy nơi tay các tiên ông trong tranh cổ. Linh chi đã được biết từ nhiều ngàn năm trước. Tần Thủy Hoàng muốn kiếm những cây nấm này nên sai đạo sĩ Từ Phúc đem 1.500 đồng nam, 1.500 đồng nữ dông thuyền ra Đông Hải tìm thuốc trường sinh. Phái đoàn đó ra đi mà không thấy trở về. Không biết vì mất tích ngoài biển cả hay vì không kiếm ra nên sợ không dám về phục mệnh. Có thuyết cho rằng họ đã định cư trên hòn đảo Phù Tang và là tổ tiên của người Nhật hiện nay. Trong lịch sử, không biết bao nhiêu người đã tìm cách gây giống và trồng loại nấm này nhưng đều thất bại. Mãi tới năm 1971, hai nhà bác học người Nhật tên là Yukio Naoi và Zenzaburo Kasai, giáo sư của phân khoa nông nghiệp Đại học Kyoto, mới thành công trong việc gây giống và người ta mới sản xuất được vị thuốc này một cách quy mô. Từ đó, linh chi được trồng và sử dụng trong việc bào chế chứ không chỉ là huyền thoại. Hiện nay, thế giới hàng năm sản xuất vào khoảng 4.300 tấn, trong đó riêng Trung Hoa trồng khoảng 3.000 tấn, còn lại là các quốc gia Đại Hàn, Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ, Malaysia, Việt Nam, Indonesia và Sri Lanka. Nhật Bản tuy tìm ra cách trồng, nhưng nay chỉ sản xuất khoảng 500 tấn mỗi năm, đứng sau Trung Hoa. Kỹ nghệ trồng linh chi ngày càng phát triển và tại Việt Nam nhiều nhà nông nghiệp học cũng đã nghiên cứu và thiết lập một trại trồng và bào chế linh chi ở Sài Gòn từ năm 1987. Linh chi viết theo kiểu phiên âm Trung Hoa Linh Chi hay Linh Chi. Tên Nhật Reishi. Tên khoa học Ganoderma lucidum, là một loại nấm thuộc họ đa khổng Polyporaceae, thường mọc trên những cây mục. Thời xưa, người ta chỉ có thể tìm thấy nấm trong rừng, trên những núi cao, chứ không cách gì gây giống được. Có sách lại nói là linh chi chỉ tìm thấy ở phía tây núi Thái Hàn. Chính vì thế mà cây nấm này càng mang nhiều chuyện thần kỳ. Trong truyện Bạch Xà Tinh, linh chi có tác dụng cải tử hoàn sinh, làm cho người chết có thể sống lại được. Vì chân người ta còn gọi là linh chi thảo nên nhiều tác giả đã cho rằng đây là một loại cây cỏ. Thực ra, như đã nói ở trên, linh chi là một loại nấm. Trong thiên nhiên, nấm này thường chỉ có nơi rừng rậm, ít ánh sáng và độ ẩm cao. Những cây thường có linh chi là cây mận, dẻ, Bassania và Goscos serrata. Tuy nhiên trong hàng vạn cây già, chỉ có độ 2-3 cây có linh chi. Vì thế nấm này rất hiếm trong dạng thiên nhiên. Hơn thế nữa, nấm tìm được thường không mấy khi nguyên vẹn mà hay bị sâu bọ cắn nát. Vỏ ngoài của linh chi rất cứng nên việc nảy mầm càng thêm khó khăn và việc tìm được cây nấm trở thành huyền thoại. Khi may mắn kiếm được, người ta thường phải giấu cả người thân và coi như một gia bảo. Mỗi khi kiếm được loại nấm này, cả vùng đó mở hội ăn mừng và lập tức loại dược thảo quý này được đem tiến cung. Linh chi càng huyền bí khi người ta còn đặt cho nó cái tên vạn niên linh chi, cho rằng ai ăn được nó sẽ trường sinh bất tử. Tuy nhiên, phần chúng ta nhìn thấy ở cây nấm chỉ là bộ phận nổi, vì chính cây nấm là phần nằm ngầm trong thớ gỗ, có tên khuẩn ti thể, mycelium, là những đường dây chằng chịt giống như rễ cây có nhiệm vụ hút chất bổ nuôi thân. Và khi nào điều kiện còn thuận tiện, phần ngầm này còn tiếp tục phát triển và nảy ra những cánh nấm. Những cây nấm này là một bộ phận tái biến chế, recyclers, quan trọng trong thiên nhiên vì nó làm gia tăng tiến trình hủ nát của thảo mộc, góp một phần quan trọng vào môi trường chúng ta đang sống. Những cây cỏ sẽ biến thành mùn nuôi sống các cây khác. Không có những cây nấm, thế giới sẽ chỉ là một bãi rác khổng lồ, chất đầy những vật liệu chết, mà phải mất một thời gian rất lâu mới tiêu đi được. Linh chi có nhiều hình dạng khác biệt, có cái hình nấm, nhưng mũ nấm không tròn mà nhăn nheo. Có thứ giống như trái thận, có thứ lại hình giống như sừng hươu. Theo thần nông bản thảo có 6 loại linh chi, mỗi loại có một công năng đặc biệt. Thanh chi, xanh, vị toan bình, giúp cho mắt sáng, bổ can khí, giúp cho an thần, nhân thứ, dùng lâu sẽ thân thể nhẹ nhàng, thoải mái. Xích chi, đỏ, vị đắng, chủ vị, ít tâm khí, tăng trí tuệ. Hắc chi, đen, ít thận khí, khiến cho đầu óc tinh tường. Bạch chi, trắng, ít phế khí, làm cho trí nhớ dai. Hoàng chi, vàng, ít tỳ khí, an thần, trung hòa. Tử chi, tím đỏ, bảo thần, ít tinh, làm cứng gân cốt, da tươi đẹp. Cả 6 loại đều có công năng giúp người ta thân thể khinh linh, tiêu sái, trẻ mãi không già, trường thọ. Bản thảo cương mục của Lý Thời Trân viết là: dùng lâu, người nhẹ nhàng, không già, sống lâu như thần tiên. Nói chung, linh chi bổ đủ ngũ tạng, nhưng mỗi loại bổ một khác. Tuy nhiên, những biện biệt trong thần nông bản thảo xem ra chỉ thuần lý, dựa trên ngũ hành, ngũ sắc để luận hơn là được thử nghiệm thực tế. Màu xanh thuộc mộc, chủ can nên thanh chi bổ gan. Màu trắng thuộc kim, bổ phế nên bạch chi bổ phổi. Màu đen thuộc thủy, chủ thận nên bổ thận. Màu vàng thuộc thổ, chủ tỳ vị nên bổ tỳ. Những tác dụng và hậu quả đều do đó hệ luận đó mà ra. Gần đây, khi tìm được cách gây giống, những khoa học gia Nhật Bản chứng minh được rằng những cây nấm màu sắc khác nhau không phải vì khác loại, mà chỉ vì môi trường và điều kiện sinh hoạt khác nhau. Thay đổi điều kiện, người ta có thể có được đủ 6 loại từ cùng một giống. Kỹ nghệ trồng linh chi. Tiến trình nảy mầm của linh chi mọc hoang và do người trồng không khác gì nhau. Linh chi không thể nào trưởng thành nếu không có những điều kiện tối ưu gần với điều kiện thiên nhiên ở những nơi tìm thấy giống nấm này. Linh chi mọc hoang thường phẩm chất rất không được tốt mấy, vì không phải ở đâu cũng có những điều kiện môi sinh lý tưởng. Hơn nữa, linh chi hoang dại lại hay bị các loại bệnh tật, nên thường ít khi nguyên vẹn. Người ta trồng linh chi thường theo 3 phương pháp chính: cấy trên các khúc gỗ, cấy trong chai lọ hay ống nghiệm, và cấy trong bồn lớn. Trong 30 năm qua, nhiều cuộc thí nghiệm đã được tiến hành để tìm xem phương pháp nào hiệu quả nhất và gặt hái được loại phẩm chất tốt hơn cả. Theo những kết quả thu lượm được, việc trồng linh chi trên thân cây có kết quả nhất. Tuy nhiên, ngoài việc chọn gỗ, nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng nhiều đến phẩm chất của cây nấm. Đó là giống đã chọn, strain, phương pháp cấy, method of cultivation, mùa thu hoạch, harvest time và cách bào chế, treatment. Chọn giống. Có nhiều loại giống trong việc trồng nấm, nhưng bao gồm 3 loại chính: GYN, GYK và GYG. Mỗi loại giống, tai nấm, pilos, lại có nhiều màu sắc. Mỗi màu có công dụng bổ ích khác nhau. Loại GYN có đủ 5 màu: đỏ, xanh, đen, vàng, trắng, trong khi loại GYK chỉ có màu vàng nhạt và GYG có màu trắng ngà. Phương pháp trồng, người ta thấy là tác dụng y học của linh chi nằm trong lớp bào tử Himenium, nên loại nấm nào cho nhiều bào tử là loại nấm tốt. Để đạt được kết quả đó, nhiều nguyên tắc phải tôn trọng, chẳng hạn như phải trồng bằng gỗ khúc, woodlocks, trong những điều kiện nảy nở thiên nhiên, nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng, tháng khí, gió và vi khuẩn trong mùn. Một trong những nguyên tắc quan trọng là phải làm sao cho cây nấm càng gần thực tế càng tốt, chứ không quá nhân tạo. Ở Nhật người ta dùng loại gỗ sồi, oat, tên là kashi và kunuji, còn ở Việt Nam thì dùng cây cao su. Người Nhật đã tìm ra một phương pháp tương đối hoàn hảo gọi là phương pháp Miki, là phương pháp trồng linh chi đỏ thông dụng nhất. Phương pháp này do gia đình họ Masayumi, một gia đình đã có quá trình chuyên về trồng nấm trong hơn 100 năm qua, thực hiện. Người ta tháp một mảnh linh chi vào cây gỗ, sau đó đem cả khúc gỗ vào trong nhà kính, được kiểm soát tinh vi bằng máy móc để giữ cho mọi điều kiện nảy mầm luôn luôn tối hảo. Thu hoạch đúng mùa. Mọi loại thực vật đều có một cao điểm để thu hoạch, là thời kỳ tập trung cao độ mọi năng lực, theo lý luận Đông Phương là đầy đủ tinh khí thần. Thời kỳ này là thời kỳ thu hoạch thích hợp nhất, và cũng chính là lợi điểm của việc trồng linh chi, vì người ta có thể tính toán được thời khắc. Chỉ có những cây nấm tốt nhất, hình trái thận, mới được thu hoạch. Bào chế đúng cách. Linh chi có khả năng chống lại bệnh tật cao hơn cả khi được dùng tươi, và đó là lợi ích mà người ta muốn khai thác. Vì thế, việc bào chế để linh chi giữ được công năng, đó là điều cần thiết. Để cho khỏi mục nát, nhà trồng tỉa phải sấy khô, nhưng phương pháp sấy, tàn trữ và bảo trì phải được thi hành đúng cách. Phương pháp mới nhất là hấp linh chi bằng nhiệt độ thấp 80 độ C trong 3-4 giờ, cho bốc hết hơi nước còn lại trong cây nấm. Sau đó nấm được xay thành bột và ninh trong nước để rút hết tinh túy ra. Nước cốt đó lại được đun sôi ít nhất 3 lần và dùng phương pháp chân không để sấy khô, làm thành viên hay đóng chai. Công dụng của linh chi. Theo giáo sư Hiroshi Hikino, một bác học chuyên về dược thảo, thì linh chi là một trong những vị thuốc bổ quan trọng nhất trong Đông y. Các thầy thuốc đã dùng linh chi trong các chứng mệt mỏi, suy nhược, tiểu đường, các chứng bệnh về gan và nhiều chứng thuộc hệ thống đề kháng của cơ thể. Theo Lý Thời Trân, trong bản thảo cương mục, thì linh chi có tác dụng bổ tâm khí, chữa các chứng nhói ngực. Hiện nay linh chi được dùng để giảm huyết áp, kích thích sự làm việc của gan, tẩy máu và giúp cơ thể chống lại các chứng lao lực quá độ. Trong một mức độ nào đó, linh chi có tác dụng giải độc trong cơ thể. Ngoài ra, linh chi còn được dùng để chữa bệnh mất ngủ, lở dạ dày, tê thấp, suyễn, sưng cổ họng. Người ta cũng không thấy có phản ứng phụ hay tác dụng xấu nào khi dùng lâu. Người Trung Hoa hiện nay còn dùng linh chi để cho da mặt thêm mịn, có lẽ là do các chất hormone trong loại nấm này. Nhiều y gia Nhật Bản lại dùng linh chi trong các loại thuốc trị rụng tóc vì tác dụng bổ khí và làm tăng hệ thống miễn nhiễm của cơ thể. Người ta còn dùng linh chi để phụ với các loại thuốc trị ung thư. Bác sĩ Fukumi Morishige, một chuyên gia giải phẫu tim đang nghiên cứu công dụng của linh chi trong việc trị bệnh ung thư tại Viện Linus Pauling Institute of Science and Medicine, Hoa Kỳ, cho biết là dùng linh chi chung với sinh tố C liều lượng lớn Megadose có tác dụng mạnh hơn vì sinh tố C giúp cho việc hấp thụ được dược tính của linh chi. Nhiều trường hợp chữa lành hay thuyên giảm bệnh đã được bác sĩ Morishige trình bày trên các tập san y học. Những công dụng của linh chi vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu, dùng đơn lẻ hay dùng chung với các loại dược thảo khác. Hầu như linh chi có thể dùng để chữa rất nhiều bệnh khác nhau, nên người ta đã đặt cho cái tên nấm trường sinh. Ở Trung Hoa, linh chi được trồng chính yếu tại 10 khu vực, bao gồm cả vùng ngoại ô Bắc Kinh, Tứ Xuyên, Thiết Kim và An Huy. Người Tàu thường trồng nấm trong bao vini để sản xuất quy mô, cho số lượng nhiều. Họ cũng còn theo phương pháp trồng trên gỗ của Nhật, nhưng không thông dụng lắm. Trên thế giới, người Trung Hoa vẫn là sắc dân chủ yếu tiêu thụ các sản phẩm về linh chi. Hiện nay, trên thị trường có bán đủ loại từ nấm nguyên dạng đến bột, capsule hay gói trà hoặc ngâm trong rượu. Ngoài ra họ còn dùng linh chi trong các loại thức ăn. Trong vòng 50 năm qua, con người đã tìm ra những loại thuốc có sức đề kháng cao với vi trùng từ một số cây nấm hay mốc, trong đó có những loại trụ sinh đầu tiên như penicillin, tetracycline, oreomycin. Kỹ nghệ trồng nấm cung cấp cho chúng ta một số thực phẩm dồi dào chất đạm và sinh tố. Việc trồng nấm để làm thuốc cũng ngày càng tinh vi. Chính nhờ đó, người ta đã phục hồi lại được một vị thuốc mà chỉ 20 năm trước còn là huyền thoại, vì chỉ nghe mà không mấy ai được thấy bao giờ.